Công đức khác với phước đức. Chúng ta thường gọi phước đức là phước báo. Phước báo có thể cùng hưởng với người khác, công đức thì không thể. Công đức là gì? Công là sự tu học của bạn có công phu. Khi tu học có công phu thì bạn nhất định có thu hoạch. Chữ đức này cùng nghĩa với chữ được, bạn nhất định có được thu hoạch. Ví dụ trì giới có công, tu giới được rất tốt, có công. Thiền định là đức, nhờ giới được định. Giữ giới có tốt cách mấy nhưng không thể đắc định, công phu cứ thiếu một chút. Giữ giới được rất tốt, tại sao không được định? Cổ đức nói rất hay, tự mình tu hành rất tốt, nói theo cách nói hiện nay rất đáng kiêu ngạo. Như vậy là hỏng rồi. Bạn nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu rất hay, rất đáng kiêu ngạo. Giảng kinh trên giảng đài, giảng rất hay, rất đáng tự hào. Một cái vừa ngạo thì hỏng rồi, công đức liền mất hết. Ngạo là gì? Phiền não. Trì giới đến sau cùng phiền não hiện tiền. Trong đàn kinh, Lục Tổ Huệ Năng đại sư dạy rất hay, nếu là người chân chánh tu đạo, chẳng nhìn thấy lỗi người thế gian. Bạn trì giới phải trì đến lúc chẳng thấy lỗi người khác thì sẽ được định. Bạn trì giới sẽ biến thành công đức. Trì giới được định là công đức, trì giới chẳng được định là phước đức. Thế nên trì giới có hai loại, một là công đức, hai là phước đức. Nhờ trì giới mà được định, tu định cũng vậy. Tu định có thể khai trí huệ thì định này biến thành công đức. Như vậy thì có công. Tu định mà chẳng thể khai trí huệ thì định này là thiền định thế gian. Tu được tốt cách mấy, tứ thiền bát định. Cái gì phải biết, tứ thiền bát định đều chưa khai trí huệ, không xuất nổi tam giới. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Người tu hành rất dễ khởi tăng thượng mạn. Đó tức là như người hiện nay nói đáng được kiêu ngạo. Người ta chẳng biết tôi, tôi cao hơn người ta một bậc. Chỉ cần có tâm niệm này thì công đức của bạn hoàn toàn mất hết. Đại công đức có thể diệt tội, có thể diệt ác, có thể sanh thiện. Công đức có thể diệt ác sanh thiện. Nếu tu học mà ác còn tăng trưởng, thiện chẳng thể sanh, vậy là hoàn toàn sai lầm. Điều này chúng ta không thể không biết. Cương lãnh nguyên tắc tu hành của nhà Phật, thì xin chú trọng ở tu quán và tài giỏi. Tại sao vậy? Bạn chứng được nhà Thiên Thai nói tam chỉ tam quán. Chúng ta niệm Phật cũng chẳng tách lìa nguyên tắc tu quán. Quán là gì? Quan niệm. Tu quán tức là sửa đổi những quan niệm sai lầm lúc trước của chúng ta trở lại. Đó gọi là tu quán. Nói chung tu học có ba giai đoạn. Trong tông môn thường nói, thứ nhất là quán chiếu. Quán chiếu là gì? Thường thường nhắc nhở những quan niệm giác ngộ, thời thời khắc khắc nhắc nhở. Đó là quán chiếu. Công phu quán chiếu đắc lực rồi, Trong Tịnh Độ Tông chúng ta tức là công phu thành phiến. Có công phu này nhất định được sanh tịnh độ. Tại sao vậy? Niệm niệm có thể chẳng mê, niệm niệm đều đề khởi quán chiếu. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta tức là một câu Phật hiệu. Khi tâm địa vừa động niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, trong tâm khởi lên một tâm niệm. Tâm niệm chẳng ra ngoài thiện ác, thuận theo ý tứ của mình thì khởi tâm tham, chẳng hợp ý tứ mình thì khởi sân quể, sẽ động tâm niệm này. Khi chẳng nghịch chẳng thuận thì khởi niệm vô ký. Như vậy đều chẳng tốt. Thế nên khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, tánh cảnh giác rất cao. Ý niệm vừa khởi thì liền A-di-đà Phật, liền chuyển thành A-di-đà Phật lập tức. Trong tông môn gọi đó là công phu quán chiếu. Cổ Đức có nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Tâm niệm vừa khởi lên không sao hết, phải cảnh giác cho nhanh, lập tức đầy khởi Phật hiệu, thay đổi tâm niệm này. Đây là công phu quán chiếu. Lúc công phu quán chiếu sâu thì tự nhiên vọng tưởng, tâm niệm sẽ chẳng khởi. Công phu thật có thể khống chế, sẽ chẳng khởi nữa. Đây tức là sự nhất tâm bất loạn. Trong tông môn gọi là chiếu trụ, là được định, thiền định hiển tiện. Đến công phu thượng tầng là chiếu kiến. Chúng ta đọc tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến, kiến là trí huệ khai mở, từ định khai huệ. Trong Tịnh Tông chúng ta tức là lý nhất tâm bất loạn, tức là chiếu kiến. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không tức là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Nhìn thấy hết thảy pháp trong vũ trụ, chân tướng là vô sở hữu, bất khả đắc. Đức Phật nói hai câu này trong kinh Đại Bát Nhã lặp đi lặp lại mấy trăm lần. Thế nên bạn xem 600 quyển kinh Đại Bát Nhã xong, không nhớ lấy những thứ này, đều quên hết những ấn tượng của 6 chữ này rất sâu đậm. Chỉ cần bạn nhớ 6 chữ này thì bạn đã tìm được tinh túy của 600 quyển kinh Đại Bát Nhã. Thế Tôn thuyết pháp đích thực có sự khéo léo của Ngài, sẽ làm cho bạn ghi nhớ những điểm chính yếu. Tại sao vô sở hữu, bất khả đắc? Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng, quyển, bọt, bóng. Phẩm Thập Định trong Kinh Hoa Nghiêm nói càng thấu triệt hơn. Chân tướng sự thật là gì? Sát na tế. Đây mới là chân tướng sự thật. Sát na tế tức là chẳng sanh chẳng diệt. Nếu bạn thật sự thấu triệt, minh bạch, khế nhập cảnh giới này, vô sanh pháp nhẫn tức là hiểu rõ sát na tế. Hết thảy pháp chẳng sanh chẳng diệt, sanh diệt đồng thời. Kinh Lăng Nghiêm nói, ngay nơi đó hiện ra, cũng từ nơi đó diệt hết, tức là sát na tế. Thế nên mới vô sở hữu, thế nên mới bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Nếu bạn tưởng là có sở hữu, tưởng là có sở đắc, thì đó là vọng tưởng. Chúng sanh trong thập pháp giới, đừng nói lục đạo, đều chẳng tách lìa vọng tưởng. Thế mới biết cửa ải vọng tưởng này rất khó phá. Phá được cửa ải vọng tưởng này thì bạn sẽ vượt thoát thập pháp giới và sẽ nhập vào nhất chân pháp giới. Thế nên công đức nhất định phải tu, phước đức cũng phải tu. Phước đức chú trọng trên sự tướng, công đức chú trọng trên tâm địa.